và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng lời thăm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, đánh dấu một năm Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Joe Biden lên nắm quyền tức ngày 20 tháng 1 năm 2022, thì anh đã có suy nghĩ gì về chính sách mà ông Biden chủ trương trong mối quan hệ chiến lược của Mỹ tại Biển Đông ạ?
Vâng, tuy là mới chỉ là một năm nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được những cái dấu ấn của cái chính phủ Joe Biden về cái mối quan hệ chiến lược của Mỹ tại Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là ông Biden nó không có một cái thay đổi căn bản gì về cái chính sách của người tiền nhiệm, và thậm chí đối với những người trước đó là ông Barack Obama, khi mà ông Biden còn làm phó tổng thống cho ông Obama. Dĩ nhiên là đối với nhiều người Việt, đặc biệt là những người Việt ở trong nước chẳng hạn, thì cái tỷ lệ ủng hộ đối với ông cho ông Donald Trump thì khá cao. Chứ lý do dễ hiểu là ông Donald Trump có một cái chính sách đối đầu trực tiếp và là thẳng thắn, nếu mà không nói là quyết liệt đối với Trung Quốc, một cái nước bị coi như là một cái đe dọa đối với cái nền an ninh của Việt Nam chẳng hạn. Có lẽ là nửa cái đầu năm vừa rồi, nửa năm sau của cái năm đầu tiên của ông Biden đó, thì các cái chính sách đó đã có những cái sự thay đổi đáng kể. Dù rằng là cho đến nay ông Joe Biden vẫn chưa có đá động gì đến cái việc mà đưa Hoa Kỳ trở lại cái hiệp ước hợp tác Thái Bình Dương, hoặc là chưa có nâng được cái tầm, cái mức độ ngoại giao, quan hệ ngoại giao lên cái hàng chiến lược đối với Hà Nội.
Anh vừa mới nói đến Hà Nội, và theo nhiều nhà quan sát cũng nhận định đó là một trong những đối tác quan trọng mà Hoa Kỳ thể hiện rõ ràng tại Biển Đông trong năm qua, đó chính là Việt Nam. Thì tại sao anh và nhiều nhà quan sát lại suy nghĩ như vậy ?
Hồi đầu năm 2021, tức là cách đây một năm đó, thì chính quyền Mỹ họ có một cái giải mặt chiến lược của Washington đối với vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Họ gọi đó là vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng. Và trong cái chiến lược này họ đề cập đến một cái số đối tác chủ chốt của Mỹ ở trong cái khu vực này. Riêng ở cái vùng Đông Nam Á thì người ta có ghi nhận những cái điều khá thú vị là cái chiến lược này nó không hề nhắc đến Thái Lan và Philippines. Chúng ta biết rằng là hai cái nước Thái Lan và Philippines là những cái đồng minh hiệp ước của Mỹ trong khu vực. Tức là khi mà hai cái nước này bị tấn công hoặc là bị xâm lăng thì Hoa Kỳ sẽ theo hiệp ước đó có thể can thiệp. Mà trong cái chiến lược mới của Mỹ đó thì nhắc đến Indonesia, tức là Nam Dương và Việt Nam mà thôi, mặc dù là Việt Nam không phải là một cái nước có một cái ký kết đồng minh hiệp ước với Mỹ. Đây là một cái dấu hiệu mà tôi có thấy rằng là chính quyền Trump lúc đó đã coi trọng cái vai trò của Việt Nam trong cái chiến lược khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng của ông. Nhưng mà sang đến chính quyền Biden đó, thì người ta thấy là nó không có sự thay đổi nhiều. Và dường như ông đang cần cái thời gian để mà có thể là tái lập một cái chính sách nó phù hợp hơn với những cái diễn biến ở trong khu vực chẳng hạn. Người ta thấy rằng là trong cái mối quan hệ với Việt Nam, dường như là chính phủ Biden muốn đi vào thực chất hơn là những cái vấn đề nó có tính chất là trình diễn trong các cái lời tuyên bố hoặc là những cái sự như là quan hệ ngoại giao nó có tính chất bề mặt. Chúng tôi thấy rằng là chính sách Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng dưới thời Biden đó, nó có những cái thay đổi một cách khá rõ rệt, đặc biệt là với Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng là tuy ông Biden chưa có đưa Hoa Kỳ trở lại cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, và bây giờ nó gọi là CPTPP, tức là hợp tác xuyên Thái Bình Dương tự do và mở rộng, tiến bộ và mở rộng, thì cái mức độ quay trở lại cái sự là mà hồi dưới thời Tổng thống Obama gọi là xoay trục sang Á Châu, nó được thể hiện một cách dù là từ từ nhưng mà nó có một cái thực chất là nó có tính chất hiệu quả hơn chẳng hạn. Về cái chuyện mà cái chiến lược trong cái đường hướng đối với Biển Đông thì rõ ràng Hoa Kỳ cũng đã duy trì một cái sự một cái chính sách đối đầu nó cũng khá mạnh mẽ đối với Trung Quốc, cái quốc gia mà họ coi như là một cái đối thủ số một hiện nay và là một cái quốc gia đe dọa cái vị trí số một, vị trí lãnh đạo số một của Hoa Kỳ hiện nay. Và do đó chúng tôi thấy rằng là trong cái mối quan hệ với Việt Nam thì đây là một cái điểm có thể nói là trọng yếu trong cái chính sách này, song song với cái chính sách của Washington đối với Nam Dương chẳng hạn.
Dạ thưa anh, có phải chăng là vì vị trí địa lý của Việt Nam là sát sườn với Trung Quốc cho nên dễ đánh lén không anh?
Chúng ta thấy rằng là trong cái chiến lược của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái sự xung đột với Trung Quốc, thì Việt Nam là có thể nói là một cái vị trí chiến lược và địa chính trị, và một cái vị trí địa chính trị quan trọng của Hoa Kỳ, bởi vì không những Việt Nam có cái đường biên giới đường bộ khoảng có 1.400 km với Trung Quốc, mà còn là một cái hành lang nhìn ra Thái Bình Dương, một cái thủy lộ rất là quan trọng ở vùng này. Trung Quốc từ lâu nay không hề là một cái cường quốc biển như người ta hiểu, trong khi đó Hoa Kỳ lại là một cái nước có một cái sự hiện diện gần như là thường trực từ cả thế kỷ qua, với một cái lực lượng hải quân rất là hùng mạnh. Tuy nhiên cái vị trí của Hoa Kỳ bây giờ đang bị thách thức bởi Trung Quốc, và dĩ nhiên trong cái về sự cạnh tranh này đó, chúng ta thấy rằng là các cái quốc gia xung quanh có những cái xung đột về chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc, là những cái nước mà Hoa Kỳ cần phải thiết lập lại thành những cái đồng minh của mình để mà có thể đối phó với cái sự nổi dậy không mấy gì làm hòa bình của Trung Quốc này. Quan hệ giữa Việt Mỹ trong năm qua đó, tuy rằng nó có những cái lúc nó hơi chậm chạp trong cái thời gian nửa năm đầu của cái năm đầu tiên của Tổng thống Biden, nhưng mà về sau thì nó cũng có tăng cường hơn với cái hai chuyến viếng thăm quan trọng đến Việt Nam. Chúng ta thấy là ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thì vào tháng 7 năm 2021 đã có đến Việt Nam làm việc một cách nghĩa là gần gũi với các cái nhà lãnh đạo của Việt Nam về mặt quốc phòng. Và kế tiếp theo đó, chỉ một tháng sau, tháng 8 năm 2021, thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đến Hà Nội và cũng đã có những cái trao đổi, hay là có những cái phiên họp mà bây giờ chúng ta cũng chưa biết nội dung một cách cụ thể nó như thế nào. Nhưng mà cái sự hiện diện của hai nhân vật cao cấp nhất của ngoài từ Tổng thống Joe Biden thì nó cũng đã nói lên cái điều là Tổng thống là chính phủ Biden có những cái quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam. Hai chuyến viếng thăm này thì cũng như là cái sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken tại cái hội nghị trực tuyến của các ngoại trưởng của Thượng đỉnh Đông Á trong tháng 8 năm ngoái, thì nó cũng cho thấy có một cái tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Á. Và trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta không thể không kể đến Việt Nam. Và do đó thì người ta không lấy gì làm lạ hoặc là không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà chính sách về quốc phòng của cái vùng Á Châu Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden đề cập đến Việt Nam là như vậy.
Theo em hiểu, theo ý anh vừa nói, theo em hiểu đó là Mỹ thì muốn thắt chặt thêm cái quan hệ với Việt Nam, cũng như là muốn nâng lên cái tầm thành là quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Và Việt Nam thì cũng có hy vọng là cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà Việt Nam khó lòng mà thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ chừng nào mà Việt Nam vẫn còn đội trên đầu mình cái mũ Đảng Cộng sản. Bởi vì suy nghĩ thông thường khi mà nước nào nhìn vào thì cũng có thể hiểu là nếu Việt Nam vẫn còn được gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản chỉ có thể chơi thân với Đảng Cộng sản mà thôi. Nhưng mà nói một cách khác thì Việt Nam có thể dựa vào Hoa Kỳ ở những điểm gì thưa anh, nếu như mà họ muốn đạt được lợi ích trên Biển Đông ạ?
Dĩ nhiên là Việt Nam cũng khó có thể công khai hoặc là nói thẳng toẹt ra là cái mối quan hệ với Hoa Kỳ là một cái quan hệ đối tác chiến lược, dù rằng là nhiều nhà quan sát quốc tế nhận định rằng là trong thực tế nó đã là như vậy. Có lẽ là chúng ta cũng nên nói rõ hơn một chút xíu về những cái mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam, hoặc là những cái thứ bậc mà người ta đặt cho những cái tầm quan trọng những cái mối quan hệ đó. Đầu tiên là một cái quan hệ đối tác, rồi quan hệ đối tác chiến lược, rồi quan hệ chiến lược toàn diện, v.v. Đi qua những cái việc làm của Washington đối với Việt Nam trong một năm qua, thì người ta thấy rằng là rõ ràng là Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những cái, đã thực hiện được một số các cái vấn đề, một số các sự việc mà chỉ có những cái nước có tầm quan hệ chiến lược toàn diện thì mới có thể thực hiện. Ví dụ như là viện trợ cho những cái tàu tuần duyên để mà tăng cường cái khả năng hải quân của Việt Nam. Ví dụ như là cung cấp vaccine cho Việt Nam chẳng hạn. Mở ngoặc ở đây một chút xíu là Hoa Kỳ là cái nước cung cấp vaccine nhiều nhất cho Việt Nam trong cái thời gian đại dịch vừa rồi, với khoảng 20 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Khi mà người ta nói rằng là một Việt Nam vẫn còn đội cái mũ cộng sản thì cũng khó lòng mà có những cái bàn giao bình thường với những cái nước không cộng sản mà dẫn đầu là Hoa Kỳ. Vài cái nhiệm kỳ tổng thống vừa qua của Mỹ đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là hai bên, hay là đặc biệt là từ Washington đến hàng, họ nói là chúng ta chấp nhận những cái thể chế chính trị khác nhau và không có một cái một ý định là sẽ thay đổi cái thể chế chính trị đối với cái người đối tác của mình. Cụ thể là dưới cái thời của tổng thống Obama chẳng hạn, thì ông đã tiếp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ tại ở Bình Quân chẳng hạn, thì đó cũng là một cái cách để mà nói rằng là dù anh và tôi có những cái thể chế chính trị khác nhau nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm việc được với nhau như thường. Về cái câu hỏi của cô về cái việc mà Việt Nam có thể trông chờ gì về, hay là dựa vào Hoa Kỳ ở những cái điểm gì nếu mà muốn đạt được cái lợi ích cho trên Biển Đông chẳng hạn. Biển Đông là một cái vấn đề mà nó gây ra những cái sự nhức đầu rất là lớn đối với những cái nhà cầm quyền ở Việt Nam. Dù là ông lãnh tụ này hoặc là bà lãnh tụ kia có lên cầm quyền đều cũng có phải sẽ phải đối đầu với cái vấn đề này như thường, tức là vừa phải hợp tác nhưng mà vừa phải tranh đấu đối với Trung Quốc để giữ vững cái chủ quyền, cái độc lập của mình mà không bị lệ thuộc vào chính trị của cái ông láng giềng kho xác mà xấu bụng ở ở phương Bắc đó này. Việt Nam có thể trông chờ vào nhiều chuyện ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ta về mặt quân sự. Việt Nam cũng có thể trông chờ vào cái việc mà duy trì cái trật tự khu vực dựa trên cái luật lệ mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh, đặc biệt là những cái luật lệ quốc tế, ví dụ như là công ước quốc tế về biển Đông chẳng hạn. Vì điều này nó có lợi cho Việt Nam, rõ ràng. Việt Nam cũng có thể mong chờ ở Mỹ cái sự như là ủng hộ trên các cái diễn đàn quốc tế để nâng cao cái vị thế ngoại giao của Việt Nam, và có thể là quy tụ được nhiều cái tiếng nói ủng hộ khác đối với dành cho Việt Nam trước cái sức ép của Trung Quốc chẳng hạn. Và cụ thể trong những cái việc mà tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông đó, thì Việt Nam cũng có thể là trông chờ Hoa Kỳ giúp cho mình những cái sự tăng cường cái năng lực hàng hải. Chúng ta biết rằng là đối với Trung Quốc thì cái năng lực hàng hải của Việt Nam gần như chỉ là cái con số không thôi so với một cái hạm đội hùng hậu của Trung Quốc, và đặc biệt là cái lực lượng dân quân biển của Trung Quốc chẳng hạn. Đó là những cái đội quân trá hình mà Trung Quốc có thể sử dụng nếu mà có những cái cuộc xung đột bùng nổ. Và một cái quan trọng khác mà tôi nghĩ là có thể là một cái sự quan trọng là có tính cách quyết định, đó là cái sự hiện diện của Hoa Kỳ trên cái vùng biển Đông này có thể tiếp tục để mà kiểm soát hoặc là ngăn chặn hoặc là giúp các hành vi của Trung Quốc và có thể giúp đỡ những cái nước đang có những cái tranh chấp với Trung Quốc để bảo đảm cái việc tự do hàng hải và khai thác tài nguyên ở biển Đông.
đúng vào cái ngày đánh dấu một năm Tổng thống Biden lên nắm quyền, thì tỷ phú Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng đã tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học VinFuture, cái tên giải thưởng là VinFuture, và những cái giáo sư nhận giải đều phát biểu rằng đây là một điểm sáng về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Thì thưa anh, liệu đây có phải là một sự tình cờ có sắp xếp trước không ạ? À?
Thể nói là trong nhiều năm qua, hay là trong hơn 10 năm qua đó, thì cái sự hợp tác về vấn đề giáo dục giữa hai nước là một cái thành công có thể nói là lớn nhất trong cái quá trình tái lập bàn giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta biết là cái số du học sinh Việt Nam sang Hoa Kỳ đông nhất so với các nước khác, và hiện bây giờ thì có cả 100.000 sinh viên du học ở Hoa Kỳ, và người ta nghĩ rằng là đây là một cái thế hệ tương lai có thể sẽ trở là những cái tác nhân có thể biến chuyển hoặc là thay đổi cái chế độ trong cái thời gian lâu dài, mặc dù rằng là không ai nói là cái điều đó cả. Một cái sự kiện khác cũng cho thấy cái sự thành công của cái sự hợp tác về mặt ít ra là về mặt giáo dục và khoa học, đó là cái sự thành lập trường đại học Fulbright ở Việt Nam chẳng hạn, nơi mà có những cái là không những có những cái cơ sở giáo dục tân tiến, nhưng mà nó là một cái trường đại học với một chính sách như là giáo dục mở và tự do cho sinh viên ở trong nước. Dĩ nhiên cái giải thưởng VinFuture mà ông Phạm Nhật Vượng tổ chức á, thì không phải là một cái thời điểm tình cờ đâu, vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, mà rõ ràng nó là một cái biểu hiện của cái sự muốn thân thiện hơn, muốn gần gũi hơn đối với cái giới khoa học và giáo dục của Mỹ chẳng hạn. Chúng ta thấy là trong nhiều năm qua, ông Phạm Nhật Vượng cũng như là cái tập đoàn Vingroup của ông đã có những cái đầu tư lớn ở Hoa Kỳ với những cái chuyện là ta thành lập những cái nhà máy sản xuất xe hơi ngay cả tại Mỹ nữa, và những cái chuyện mà những cái doanh nhân khác, ví dụ như những người kinh doanh trong những ngành hàng không đặt mua cả hàng chục máy bay từ Hoa Kỳ chẳng hạn, đều là những cái hướng tiến tới những cái sự hợp tác về khoa học cũng như là kinh tế nó sâu rộng hơn đối với Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên cái giải thưởng khoa học VinFuture được trao vào cái ngày 20 tháng 1 vừa qua không phải là một cái sự tình cờ, mà là một cái bước đi nó có tính cách chủ ý.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Tăng và xin kính chào quý vị.